Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 5 tháng 10 năm 2017 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho hay Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ chính thức lên tiếng về một bài báo dẫn lời những quan chức giấu tên cho biết ông bất mãn với Tổng thống Donald Trump đến mức muốn từ chức và gọi ông Trump là thằng ngu đần. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Trong phần tin Việt Nam, An Hải nói chuyện với mục sư Tin Lành Thân Văn Trường, người vừa bị công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất cấm xuất cảnh vì lý do an ninh. Ngoài ra, tối hôm nay chúng tôi còn có bài phóng sự của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam và chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Trần Văn Sáng. Mong quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ hôm thứ Tư nói ông chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ chức và một lòng theo đuổi chủ trương của Tổng thống Donald Trump, nhưng không đề cập đến chuyện liệu ông đã từng gọi Tổng thống là moron, tức là thằng ngu đần trong tiếng Anh hay không, như đài NBC đã loan tin. Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó phủ nhận ông thậm chí sử dụng từ này, điều mà ông Tillerson trước đó đã từ chối đề cập một cách cụ thể. Ngoại trưởng không sử dụng ngôn ngữ đó để nói về bất cứ ai, ông không nói như vậy. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết tại một cuộc họp báo. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ là đối tượng của những lời đồn đoán không dứt về sự bất mãn của ông đối với những chính sách và luận điệu của ông Trump. Nhưng hôm thứ Tư, ông Tillerson nói ông một lòng theo đuổi chủ trương của ông Trump khi ông chấp nhận đề nghị làm Bộ trưởng Ngoại giao. Vụ việc này là tranh cãi mới nhất bủa vây chính quyền của ông Trump trong những tháng gần đây với hàng loạt những vụ từ chức và sa thải, trong đó có chánh văn phòng, cố vấn an ninh quốc gia và cựu giám đốc FBI. Đài NBC loan tin rằng trong một cuộc họp với đội ngũ an ninh quốc gia của ông Trump và các quan chức nội các tại Lầu Năm Góc, ông Tillerson đã công khai chỉ trích Tổng thống và gọi ông là thằng ngu đần. NBC dẫn lời ba quan chức nắm rõ vụ việc cho biết như vậy. Ông Tillerson lờ đi vấn đề này khi nhận câu hỏi của báo giới sau khi phát biểu tại một cuộc họp báo được tổ chức một cách chóng vánh. Tôi sẽ không chú ý tới những thứ vặt vãnh như thế này, ông nói. Và nói thêm, tôi không phải người ở Washington, nhưng ở nơi xuất thân của tôi, chúng tôi không chú ý tới chuyện vô nghĩa vặt vãnh như thế. Ông Tillerson phát biểu sau khi NBC loan tin Phó Tổng thống Mike Pence và các quan chức hàng đầu khác đã phải can thiệp để thuyết phục ông đừng từ chức vào mùa hè vừa qua khi căng thẳng tăng lên giữa ông và ông Trump. Phó Tổng thống chưa bao giờ phải thuyết phục tôi ở lại vị trí Bộ trưởng Ngoại giao vì tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời bỏ chức vụ này, ông Tillerson nói. Cam kết của tôi đối với sự thành công của Tổng thống và của đất nước chúng ta vẫn mạnh như lúc tôi nhận lời đề nghị của ông phục vụ trong cương vị Bộ trưởng Ngoại giao, ông Tillerson nói tiếp. Phát ngôn viên Nauert cho biết ông Tillerson và ông Trump đã nói chuyện sau đó trong ngày thứ Tư và rằng đó là một cuộc trò chuyện tốt đẹp. Ông Tillerson không xin lỗi ông Trump vì lời xin lỗi là không cần thiết, theo lời bà Nauert. Ông Tillerson, cựu giám đốc điều hành tập đoàn Exxon và cựu chủ tịch Hội Nam hướng đạo sinh Hoa Kỳ, nói về ông Trump. Ông ấy thông minh, ông ấy đòi hỏi kết quả. Ông Trump sau đó nói với các phóng viên ở Las Vegas, tôi rất vinh dự với nhận xét của ông ấy. Đó là tin xạo, đó là một câu chuyện hoàn toàn giả mạo. NBC bịa ra chuyện này, tôi hoàn toàn tin tưởng Rex. Ông Trump cuối tuần trước dường như đẩy ông Tillerson vào thế khó xử khi Tổng thống tweet rằng ông đã nói với ông Tillerson rằng ông đang lãng phí thời gian đàm phán với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, sau khi ông Tillerson cho biết Mỹ đã mở một kênh liên lạc trực tiếp với Triều Tiên và đang điều tra xem liệu chế độ của Kim Jong-un có quan tâm đến việc theo đuổi các cuộc đàm phán để từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình hay không. Trong một tin khác có liên quan tới Tổng thống Trump, thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư cho biết vấn đề liệu ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump vào năm 2016 có thông đồng với Nga hay không vẫn là một câu hỏi mở khi Ủy ban tăng cường cuộc điều tra của mình về vụ việc này. Chủ tịch Ủy ban Thượng nghị sĩ Cộng hòa Richard Burr và Phó Chủ tịch Ủy ban Thượng nghị sĩ Dân Chủ Mark Warner cũng cảnh báo về nguy cơ mà Nga đề ra cho các cuộc bầu cử của Mỹ trong tương lai, bao gồm cuộc bầu cử được kỳ vọng là sẽ rất quyết liệt vào tháng sau cho ghế thống đốc bang Virginia, bang quê nhà của ông Warner. Ông Burr nói với các phóng viên rằng ủy ban dự định thực hiện thêm 25 cuộc phỏng vấn nữa với các nhân chứng trong tháng này, với mục đích hoàn tất cuộc điều tra chính của Quốc hội trước cuối năm 2017 về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử. Vấn đề thông đồng vẫn còn để ngỏ, ông Burr phát biểu trong khi đứng bên cạnh ông Warner. Chúng tôi chưa đi tới bất kỳ xác định nào về sự thông đồng, ông Burr nói thêm. Ông Trump, người đã gọi những cáo buộc ban vận động của ông thông đồng với Moscow là bị bợm, đã đối mặt với những nghi vấn về vụ việc kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1. Một công tố viên đặc biệt được Bộ Tư pháp bổ nhiệm, Robert Mueller, đang tiến hành một cuộc điều tra riêng rẽ mà có thể dẫn đến những cáo buộc hình sự đối với một số nhân vật trong cuộc điều tra. Nga đã phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào. Các cơ quan tình báo của Mỹ kết luận rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử để giúp ông Trump đánh bại ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton thông qua một chiến dịch tấn công tin tặc và rò rỉ những email gây mất mặt cùng những nỗ lực tuyên truyền khác. Ông Burr nói rằng ủy ban nhất trí với kết luận của cộng đồng tình báo rằng Nga đã can thiệp. Ủy ban tiếp tục xem xét tất cả các bằng chứng để xem liệu có bất cứ sự thông đồng nào hay không, ông Burr nói. Bây giờ tôi thậm chí sẽ không bàn về những phát hiện sơ khởi, vì chúng tôi chưa có gì cả, chúng tôi vẫn còn vô số tài liệu phải đọc. Ông cho biết ủy ban đã tiến hành hơn 100 cuộc phỏng vấn kéo dài hơn 250 giờ trong cuộc điều tra kéo dài 9 tháng của mình. Những người được phỏng vấn bao gồm con rể của Tổng thống kiêm cố vấn Jared Kushner, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump Paul Manafort và các giám đốc điều hành các trang mạng truyền thông xã hội như các quan chức từ Twitter.
Hôm 3 tháng 10, mục sư Tinh Lành, Thân Văn Trường, bị công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ra lệnh cấm xuất cảnh sang Hoa Kỳ vì lý do an ninh. Từ thành phố Hồ Chí Minh, mục sư Thân Văn Trường cho VOA biết.
Chuyến bay của tôi đi Mỹ đó là lúc 8:20, chúng tôi lên sân bay để làm thủ tục bay đó thì phía an ninh họ ách giải, họ không có cho đi ạ. Thừa hành họ không có cho. Họ nói rằng lý do là tôi có thể xâm phạm tới an ninh quốc gia.
Trong biên bản cấp cho mục sư vào ngày 3 tháng 10, công an cửa khẩu chỉ nói rằng họ phát hiện ông Thân Văn Trường là người thuộc diện chưa được xuất cảnh vì lý do an ninh. Tuy nhiên, biên bản này không nêu cụ thể lý do an ninh gì. Mục sư Trường nói ông được cấp thị thực du lịch Hoa Kỳ cùng với vợ và bà thông gia, nhưng hai người kia thì không gặp trở ngại khi rời Việt Nam. Là mục sư theo Tin Lành Baptist, năm nay 68 tuổi, ông Trường nói rằng đây là lần thứ hai ông bị cấm ra nước ngoài. Mục sư cho biết thêm rằng 10 năm trước, hộ chiếu của ông đã bị thu giữ do ông lên tiếng cho tự do tôn giáo tại Việt Nam. Ông cuối cùng cũng được giao trả lại hộ chiếu sau 8 năm miệt mài gõ cửa nhiều cơ quan công quyền. Tuy nhiên, vào năm ngoái, ông đã bị cấm xuất cảnh trong một chuyến mục vụ sang Campuchia.
Hồi năm ngoái đó thì tôi có đi Campuchia theo lời mời của anh em của một vị mục sư ở bên Campuchia để đến nhóm lại thờ Phật Chúa, chia sẻ lời Chúa với anh em ở thủ đô Phnom Penh. Và tôi mua vé để đi. Nhưng mà tới một bài đó thì họ cũng cho tôi một cái biên bản tương tự như vậy.
Mục sư cho rằng nguyên nhân chính quyền Việt Nam ngăn cản việc tự do đi lại của ông là do ông từng lên tiếng cho tự do tôn giáo và cho sự thật.
Theo tôi nghĩ thì có thể như vậy bởi vì họ không có thích tôi, họ không có thích những cái điều mà tôi có ý kiến. Nhưng mà chắc chắn là họ không có yêu thích những cái điều mà tôi nói thật, những cái điều tôi nói ra. Họ canh nhà tôi rồi... anh em có nhóm cầu nguyện đó thì họ ngăn chặn, họ phá rất là nhiều, cho nên chúng tôi về cái điều này nó rất là tế nhị. Chúng tôi không có dám công khai cái nhóm, nhưng mà chúng tôi hoạt động rất là rộng trên cả lãnh thổ Việt Nam.
Mục sư Trường hiện đang sinh hoạt tôn giáo trong một nhóm tự do, không công khai, chuyên làm công việc truyền giáo nhưng không có đăng ký với nhà nước. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong báo cáo nhân quyền Việt Nam năm 2016 nói rằng các nhà tranh đấu, những người bất đồng chính kiến thường xuyên bị chính quyền Việt Nam cấm đi lại, cấm xuất cảnh, điển hình như mục sư Phạm Ngọc Thạch, luật sư Lê Công Định. Vào hồi tháng 6 năm nay, Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong thuộc Phòng Công lý và Hòa bình tại Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội cũng bị cấm xuất cảnh tại sân bay Nội Bài vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia. Theo một nghị định năm 2015 của Bộ Công an Việt Nam, lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội là một trong 7 lý do công dân Việt Nam chưa được xuất cảnh.
3 người chết và 45 người đang được cấp cứu tại bệnh viện do ngộ độc thức ăn tại một đám hỏi ở tỉnh Hà Giang. Truyền thông Việt Nam cho hay, ngày 1 tháng 10, gia đình ông Lý Xeo Hỏa, thôn Lùng Vùi, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã tổ chức tiệc ăn hỏi cho con trai với khoảng 60 khách mời. Các món ăn được phục vụ trong tiệc gồm thịt lợn xào, canh xương nấu đu đủ, cơm tẻ và rượu gạo. Đến sáng ngày 3 tháng 10, một số khách mời bắt đầu bị chóng mặt, hoa mắt, đau bụng và nôn ra thức ăn có kèm dịch lẫn máu. Khi được đưa đến cấp cứu, 3 người đã tử vong tại bệnh viện. Hàng chục khách mời khác cũng lần lượt nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc tương tự. Theo Sở Y tế tỉnh Hà Giang, tính đến 9 giờ ngày 4 tháng 10, đã có 48 người nhập viện trong vụ ngộ độc này. Ngoài 3 người tử vong, các nạn nhân khác được cho biết có biểu hiện nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Sở Y tế Hà Giang yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên lấy mẫu thức ăn và bệnh phẩm xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân gây ngộ độc.
Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 4 tháng 10 khai mạc Hội nghị Trung ương 6 với trọng tâm giải quyết nhiều vấn đề cấp bách và nhạy cảm. Truyền thông trong nước loan tin gần 200 lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam đã tập họp ở thủ đô Hà Nội bắt đầu hội nghị kéo dài một tuần để giải quyết nhiều vấn đề rộng lớn vừa cơ bản vừa cấp bách và nhạy cảm, trong đó có bàn việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo độc lập Quang Hữu Minh nhận định rằng dù phiên khai mạc do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không đề cập cụ thể, nhưng hội nghị nói tinh gọn có nghĩa là sẽ gộp hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước thành một.
Tôi kỳ vọng là kỳ này Hội nghị Trung ương 6 sẽ bắt đầu tiến hành nhất thể hóa. Đảng đã bàn lâu rồi và mới nhắc lại ở Hội nghị Trung ương 4 lẫn Hội nghị Trung ương 5.
Trong suốt thập niên qua, có một vài lần Hà Nội đã nêu lên vấn đề nhất thể hóa. Hiện nay, một số địa phương đang thí điểm mô hình nhất thể hóa ở cấp huyện và cấp tỉnh. Theo báo Nhân dân, có nơi nhận được 95% sự đồng tình của người dân, ví dụ như ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Gần đây nhất vào tháng 6 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội, có bài tên trang Tia Sáng đề nghị giải pháp nhất thể hóa ở cấp quốc gia để lập ra chức tổng thống. Trong bài nhất thể hóa theo mô hình tổng thống lưỡng tính, ông Dũng đề nghị đến các nguyên tắc chung về hai thể chế mà quốc tế gọi là tổng thống chế và mô hình đại nghị. Ông cũng đề nghị người đứng đầu nhà nước là tổng thống. Tuy nhiên, bài báo này nay không còn truy cập được. Ông Minh phân tích các mặt tích cực của việc nhất thể hóa như sau.
Thứ nhất, được ngay đầu tiên là nó khắc phục bớt trạng lãng phí tiền thuế của nhân dân, các cái sự trùng lắp về ban bệ của đảng nó giảm đi. Cái thứ hai là nó tập trung về một người lãnh đạo thì nó sẽ có hình thành cái cơ chế quy trách nhiệm. Có nghĩa là trước đây thì bí thư đổi thừa cho chủ tịch, rồi chủ tịch thì đổi thừa cho bí thư. Thì bây giờ cái việc đó nó cũng sẽ giảm đi. Người dân có nơi, có chỗ để mà quy trách nhiệm khi xảy ra một cái sự kiện gì đó. Cái lợi thứ ba đó là trong cái tiến trình nhất thể hóa đó thì nó sẽ đưa đến là dễ dàng đổi mới chính trị hơn. Tại vì độc tài cá nhân thì bao giờ nó cũng dễ thay đổi hơn là độc tài tập thể. Đó là ba cái lợi mà nhất thể hóa nó có thể mang đến ngay tức thì.
Dù không nêu trong phiên khai mạc, nhưng việc thảo luận hình thức kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Tỉnh ủy Đà Nẵng, được kỳ vọng sẽ diễn ra trong hội nghị lần này. Ông Minh cho biết thêm.
Đương nhiên là hội nghị Trung ương 6 này nó sẽ tiến hành kỷ luật giống như là đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Nhưng mà đảng muốn là cái việc này nó không ồn ào quá trong dư luận sau một thời gian quá ồn ào và gây nên cái hiệu ứng ngược rồi. Đó, có nghĩa là những người đang bị đảng kỷ luật thì người ta, thứ nhất là bản thân người ta cũng không phục. Cái thứ hai là dư luận cho rằng đây là cái cuộc thanh trừng phe phái chứ không phải chống tham nhũng. Trong cái phát biểu diễn văn khai mạc của Tổng Bí thư thì ông ấy không đề cập đến để sự việc được giảm nhẹ đi. Nhưng mà đương nhiên là nó sẽ phải có sự xử lý.
Hôm 29 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Anh do kê khai và sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu gương mẫu trong việc nhận sử dụng xe hơi do doanh nghiệp biếu tặng và sử dụng hai căn nhà của doanh nghiệp. Từ Hà Nội, blogger Lê Anh Hùng chia sẻ nhận định của ông về hội nghị lần này.
Theo tôi thì theo quan sát của dư luận là nói chung thì cái bầu không khí nó đang rất là phức tạp, đang rất là căng thẳng, thể hiện qua cái chuyện thể hiện qua bên ngoài là các cái cuộc bắt giữ nhắm vào các cái vụ án mà tham nhũng, và điều này cho thấy là cái đấu đá trong nội bộ nó đã lên cao cao. và có nghĩa là sắp tới phải có những cái diễn biến quan trọng ở bên trong ban lãnh đạo Việt Nam.
Nhiều khả năng hội nghị cũng sẽ bầu bổ sung ủy viên Bộ Chính trị do vào tháng 5 2017, ông Đinh La Thăng bị kỷ luật cảnh cáo và hiện nay khuyết một trong số 19 ghế ở cơ quan quyền lực cao nhất của đảng. Truyền thông quốc tế nhận định rằng đảng Cộng sản do ông Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo đang tạo thêm sức mạnh và thắng thế kể từ khi cơ quan an ninh Việt Nam thâu tóm thêm quyền lực từ cuộc đấu đá nội bộ hồi năm ngoái, khi ấy cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị hất cẳng, cụ thể là các quan chức dưới quyền của ông Dũng lần lượt ra đi, như trường hợp của ông Đinh La Thăng. Tuy nhiên, trong một bài báo gửi cho VOA gần đây, nhà báo Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh nhận định rằng đảng của ông Trọng chỉ có thể diệt ruồi nhỏ cỡ như Nguyễn Xuân Anh, chứ có thể chẳng đụng được con hổ nào.
Ngoài Hàn Quốc, Việt Nam và Nhật Bản là những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất nếu xảy ra một cuộc xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Chuyên gia Anushka Shah của Trung tâm Dịch vụ Đầu tư Moody's tại Singapore giải thích về kết quả báo cáo mới nhất của tập đoàn đánh giá tín nhiệm nổi tiếng này.
Moody's dự báo nếu xảy ra xung đột quân sự ở bán đảo Triều Tiên, tác động của nó sẽ rất lớn đối với nền kinh tế Việt Nam thông qua tương tác với nền kinh tế Hàn Quốc. Theo tổ chức này, cứ 10% sụt giảm GDP của Hàn Quốc sẽ kéo theo khoảng 0,7% đến 1% sụt giảm GDP của Việt Nam. Theo báo cáo vừa được công bố vào hôm 3 tháng 10, tổ chức đánh giá tín nhiệm nổi tiếng Moody's nói Việt Nam và Nhật Bản sẽ là những quốc gia bên ngoài chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về tín nhiệm quốc gia nếu xảy ra xung đột. Nguy cơ này đang ngày càng tăng cao cùng với những lời lẽ đe dọa gay gắt từ các bên liên quan trong xung đột. Chuyên gia phân tích Anushka Shah của Moody's cho VOA biết, báo cáo đã xem xét đến nhiều yếu tố để đưa ra kết luận trên, bao gồm trong ba khía cạnh quan trọng: sức mạnh kinh tế, sức mạnh tài chính và độ nhạy cảm đối với rủi ro. Cụ thể, lĩnh vực đầu tiên bị ảnh hưởng bởi xung đột là xuất khẩu của Việt Nam. Bà Anushka Shah nói,
Việt Nam is actually one of the countries that has the largest proportion of non-commodity exports to Korea.
Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu phi hàng hóa nhiều nhất vào Hàn Quốc, chiếm tới gần 6% GDP. Đây rõ ràng là yếu tố trực tiếp có thể làm giảm tiêu thụ nội địa cũng như đầu tư.
Báo cáo của Moody's cũng chỉ ra rằng trang thiết bị, máy móc điện tử chiếm tới 1/3 xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc. Kế đó là quần áo và các vật liệu cho quần áo chiếm 14%.
When we look at exports to Korea from Vietnam, the electrical machinery.
Khi chúng tôi xem xét về xuất khẩu từ Hàn Quốc vào Việt Nam, lĩnh vực máy móc điện tử, trang thiết bị rất là quan trọng. Tiếp đến là quần áo và các mặt hàng trung gian như các sản phẩm công nghệ thông tin là những lĩnh vực chính sẽ chịu tác động nặng.
Một yếu tố khác, kinh tế Việt Nam tương tác nhiều với các quốc gia có liên quan trong xung đột như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, dẫn đến nguy cơ chịu tác động bất lợi từ những tổn thất kinh tế của các nước này. Theo báo cáo, xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ chiếm khoảng 19% GDP của Việt Nam, vào Trung Quốc chiếm 11% và vào Nhật chiếm khoảng 7% GDP. Việc gián đoạn cung ứng của Hàn Quốc cũng sẽ có tác động xấu lên kinh tế Việt Nam. Báo cáo của Moody's nói, Việt Nam là quốc gia dễ tổn thương nhất đối với bất kỳ sự gián đoạn cung ứng toàn cầu nào từ Hàn Quốc. Có đến 20% sản phẩm trung gian của Việt Nam được nhập từ Hàn Quốc. Báo cáo dẫn nguồn từ Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết, trong nửa đầu năm 2017, sản phẩm công nghệ thông tin và máy móc là những sản phẩm chủ yếu mà Việt Nam nhập vào từ Hàn Quốc. Nếu bị gián đoạn nguồn cung ứng, Việt Nam có nguy cơ cao chịu tác động thứ cấp đối với thương mại và sản xuất nội địa. Ngoài ra, chuyên gia của Moody's nói nguồn đầu tư nước ngoài FDI giảm từ Hàn Quốc cũng sẽ có tác động lớn đến kinh tế Việt Nam, vốn dựa khá nhiều vào nguồn vốn này.
We have seen that FDI has played a very important role for Vietnam's overall credit profile and its external position.
FDI rất quan trọng đối với Việt Nam khi đánh giá về độ tín nhiệm. Cho đến nay, FDI của Việt Nam khá mạnh, nhưng có đến 25% FDI đến từ Hàn Quốc, nên nếu có xung đột xảy ra, chắc chắn đây sẽ là khu vực bị ảnh hưởng nặng.
Theo bà Anushka Shah, sở dĩ Việt Nam chịu tác động nặng nhất vì thiếu sức mạnh tài chính, bà giải thích thêm.
Hong Kong, Singapore, Taiwan, they are also all exposed because they have...
Hồng Kông, Singapore, Đài Loan cũng đều chịu tác động vì họ có nhiều tương tác với các bên. Nhưng họ lại có độ tín nhiệm cao hơn Việt Nam bởi vì họ có được vùng đệm tài chính lớn, điều mà Việt Nam không có. Chẳng hạn về tài chính, Việt Nam gần như không có tốc độ tài chính vì nợ công quá lớn. Vì vậy, tôi cho rằng khả năng về chính sách để có thể đối phó với xung đột là rất giới hạn.
Năm 2016, tổng nợ của chính phủ Việt Nam chiếm đến 52,6% GDP. Đặc biệt với mức nợ công chiếm đến 63,5% GDP, báo cáo của Moody's nói các nhà làm chính sách của Việt Nam sẽ phải đối diện với những thử thách đáng kể trong việc hoạch định một kế hoạch giảm sóc và đối phó với cú sốc kinh tế khi xảy ra xung đột.
Tàu chở dầu thành phẩm Everest 3 va chạm với khu trục hạm Tả Doanh sáng 3 tháng 10 tại cảng Cao Hùng, Đài Loan khi tàu rời cảng. Everest 3 trọng lượng không tải gần 20.000 tấn thuộc về chủ tàu là hãng thương mại vận tải biển Trường Phát Lộc Việt Nam. Sau vụ va chạm, con tàu mang cờ Panama đã bị bẹp mũi tàu và có thể bị thủng. Tàu khu trục của Hải quân Đài Loan bị bẹp sâu và thủng phần đuôi tàu bên mạn trái. Tàu Tả Doanh được Hải quân Đài Loan mua từ Mỹ năm 2003. Trước đó, tàu có tên là USS Kidd. Đóng năm 1979, choáng nước 7.289 tấn. Tàu trang bị tên lửa, pháo, ngư lôi và các trực thăng. Vụ va chạm không làm ai bị thương. Tàu dầu Việt Nam đã bị giữ lại để điều tra, theo một thông cáo của Hải quân. Trong cùng ngày 3 tháng 10, chưa đầy một giờ trước vụ va chạm kể trên, một tàu hải quân khác của Đài Loan cùng loại với chiếc Tả Doanh đã va chạm với một tàu cá khi tàu hải quân trở về cảng Tô Áo ở đông bắc Đài Loan. Cũng không có ai bị thương trong vụ này. Ngoài ra, tàu hải quân không bị hư hại trong khi tàu cá bị hư hại nhẹ, theo thông cáo của Hải quân Đài Loan.
Nhà chức trách Indonesia trục xuất 239 ngư dân Việt từ đảo Riau hôm 4 tháng 10. Chính phủ Việt Nam đã điều tàu cảnh sát biển đến để đưa các công dân về nước. Bộ Hàng hải và Ngư nghiệp Indonesia nói để thực hiện việc trục xuất, Bộ phối hợp với một loạt các cơ quan nhà nước Indonesia, trong đó có Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Nhân quyền, Hải quân và Cảnh sát, cũng như với Đại sứ quán Việt Nam ở Jakarta. Quyền Tổng Cục trưởng Giám sát Nguồn lợi Ngư nghiệp Nilanto Perbowo nói với báo giới hôm 4 tháng 10 rằng Bộ Hàng hải và Ngư nghiệp Indonesia cũng như Đại sứ quán Việt Nam nhất trí về việc trục xuất các ngư dân không thuộc diện nghi phạm. Ông cho biết những ngư dân đó đã bị bắt trong một loạt các cuộc ra quân chống hoạt động đánh cá bất hợp pháp trong vùng biển của Indonesia. Theo ông, những người bị trục xuất là những nhân chứng của các vụ tội phạm, không phải là các nghi phạm. Đây là đợt trục xuất lớn thứ hai năm nay. Hồi đầu tháng 6, nhà chức trách Indonesia đã trục xuất 695 ngư dân Việt Nam. Hồi tháng 8, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam thăm Indonesia, các nhà lãnh đạo hai nước đã thảo luận về hàng hải và thủy sản, cùng với những chủ đề khác. Hai nước nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn trong những vấn đề quan trọng này, bao gồm cả việc tìm cách giải quyết nạn khai thác trái phép. Cơ quan quản lý hạt nhân của Nhật Bản vừa cấp phép sơ bộ cho việc tái khởi động hai lò phản ứng hạt nhân mà đã bị ngưng hoạt động sau thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukushima năm 2011. Cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản hôm thứ Tư biểu quyết nhất trí rằng hai lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện Kashiwazaki Kariwa do Công ty Điện lực Tokyo vận hành đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn mới rất gắt gao được ban hành sau thảm họa Fukushima. Nhà máy điện Kashiwazaki Kariwa đặt tại tỉnh Niigata là một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới và là lớn nhất của Nhật Bản. Trận động đất mạnh 9 độ vào tháng 3 năm 2011 đã gây ra sóng thần, làm 20.000 người thiệt mạng, gây tan chảy 3 lò phản ứng hạt nhân ở Fukushima, miền đông bắc nước Nhật, gây ra một cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ sau thảm họa Chernobyl năm 1986. Thảm họa Fukushima đã buộc chính phủ Nhật Bản đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân và cho đến nay rất nhiều người dân Nhật vẫn chống đối việc tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân. Nhưng chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đã nỗ lực khôi phục dần công nghiệp năng lượng hạt nhân của nước này. TEPCO đang nỗ lực tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân để có tiền đền bù cho hàng ngàn cư dân phải di dời vì tai nạn Fukushima. Có thể phải mất nhiều tháng nữa TEPCO mới nhận được giấy phép chung cuộc để tái khởi động nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki Kariwa.
Khu vực Catalonia, nơi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý tách khỏi Tây Ban Nha hôm Chủ nhật, bị cảnh sát mạnh tay trấn áp, có thể sẽ tuyên bố độc lập nội trong tuần này hoặc đầu tuần sau. Ông Carles Puigdemont, thủ lãnh của khu vực, nói với hãng tin BBC rằng chính phủ khu vực có thể hành động ngay khi có kết quả kiểm phiếu chung cuộc. Ông Puigdemont dự tính sẽ ra một thông báo vào chiều tối thứ Tư 4 tháng 10. Giới hữu trách Catalonia nói 90% số người đi bỏ phiếu hôm Chủ nhật muốn tách khỏi Tây Ban Nha và tuyên bố độc lập. cử tri có nhiều lúc phải đối đầu với cảnh sát liên bang khi lực lượng cảnh sát dùng vũ lực đóng cửa các phòng phiếu không cho người Catalonia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý mà trước đó tòa tối cao Tây Ban Nha tuyên bố là bất hợp lệ. Giới hữu trách địa phương nói khoảng 900 người bị thương trong các cuộc đối đầu với cảnh sát. Vì cảnh sát trấn áp ở Catalonia, ngay lập tức bị cộng đồng quốc tế lên án và kêu gọi đối thoại giữa Madrid và chính quyền khu vực. Người lao động đình công và các cuộc biểu tình đã làm tê liệt dịch vụ giao thông vận tải và hoạt động kinh doanh buôn bán trên khắp Catalonia hôm thứ Ba 3 tháng 10, trong lúc quốc vương Tây Ban Nha khiển trách chính quyền khu vực hành động vô trách nhiệm, gây nguy hại cho sự ổn định ở Catalonia và Tây Ban Nha. Hôm thứ Tư, Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha loan báo đang điều tra hai giới chức của lực lượng cảnh sát Catalonia bị tố cáo nổi loạn liên quan đến các cuộc biểu tình bạo động hồi tháng 9. Lực lượng cảnh sát Catalonia bị cáo buộc là đã không nỗ lực hạ giảm bất ổn khi cảnh sát liên bang bố ráp các văn phòng của chính phủ khu vực trong nỗ lực ngăn chặn phong trào đòi độc lập. Một người phát ngôn của tòa án cho biết các thủ lãnh của hai nhóm dân sự ủng hộ độc lập cũng bị điều tra về những cáo buộc tương tự.
Nhà lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi vừa bị thành phố Oxford tước giải thưởng nhân quyền. Bà từng là nghiên cứu sinh ở thành phố này. Hội đồng thành phố Oxford đã bỏ phiếu trong tuần này nhất trí đề xuất thu hồi lại giải thưởng nền tự do của thành phố từng trao cho bà Suu Kyi. Họ nêu lý do là những quan ngại sâu sắc về sự đối xử với người Hồi giáo Rohingya xảy ra khi bà nắm quyền. Hơn 500.000 người thiểu số Rohingya ở Myanmar đã chạy qua biên giới sang Bangladesh kể từ cuối tháng 8, khi các cuộc tấn công người Rohingya đã dẫn tới cuộc đàn áp bạo lực của quân đội. Nhà lãnh đạo trên thực tế của Myanmar, bà Suu Kyi, trước đây nổi tiếng vì hoạt động nhân quyền, đã bị nhiều nơi chỉ trích vì bà đã không lên tiếng về vấn đề này. Một giải thưởng tương tự cũng đang bị Hội đồng thành phố Sheffield ở phía bắc nước Anh cân nhắc thu hồi sau khi người dân nộp kiến nghị vào tháng trước. Trường cao đẳng St. Hugh thuộc Đại học Oxford, trường cũ của bà Suu Kyi, đã gỡ bỏ bức chân dung của bà hồi tuần trước, trong khi Unison, nghiệp đoàn lớn thứ hai của Vương quốc Anh, tuyên bố hồi tháng trước rằng họ sẽ đình chỉ tư cách thành viên danh dự của bà.
Ông George Dubochet, Joachim Frank và Richard Henderson giành giải Nobel Hóa học vì công lao của họ, dẫn đến đơn giản hóa và cải thiện việc ghi lại hình ảnh các phân tử sinh học. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải thưởng này cùng với khoản tiền thưởng 1 triệu 1 đô la hôm 4 tháng 10. Ba nhà khoa học kể trên đã phát triển cách thức để tạo ra các hình ảnh ba chiều của các phân tử. Theo Viện Hàn Lâm, điều đó đã đưa ngành hóa sinh vào một kỷ nguyên mới. Viện Hàn Lâm nói các nhà nghiên cứu giờ đây có thể đóng băng các chất hóa sinh giữa chừng chuyển động và nhìn các quá trình mà họ chưa bao giờ thấy trước đó. Điều này có tính quyết định đối với cả sự hiểu biết cơ bản về hóa học của cuộc sống lẫn đối với việc phát triển dược phẩm.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là P-S-I-P-H-O-N số 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài phóng sự của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam tìm hiểu về du lịch ở đảo Bình Hưng, thành phố Cam Ranh.
Đảo Bình Hưng thuộc địa phận xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh, nằm ẩn mình dưới chân đèo của cung đường biển Bình Tiên, Vĩnh Hy, là làng chài nên ở đây còn quyến rũ du khách tìm đến để thưởng thức những món ngon từ hải sản. Thời gian gần đây, ngư dân nơi này chú trọng vào việc khai thác thế mạnh về du lịch, nên như lời ông Võ Văn Phương đã giúp đời sống ngư dân giàu có hơn trước.
Đời sống của người dân ngày hôm nay rất tuyệt vời, là đầy đủ tiện nghi trong gia đình nhờ du lịch và nuôi trồng, từ cái nuôi tôm đến du lịch là đầy đủ, bà con nào cũng cuộc sống rất vui. Này, du lịch đây á thì dân ở đây rất phấn khởi, làm cái ngành du lịch thì cuộc sống của dân rất thoải mái, có cái cuộc sống là đầy đủ hơn những cái lúc trước. Vì là mọi khi trước á, mọi năm trước là cái nhà nghỉ, các cái dịch vụ chưa đầy đủ. Còn bây giờ thì dịch vụ bắt đầu là nó đầy đủ, từ là cano rồi nhà bè, các nhà nghỉ, khách sạn đầy đủ. Thử là nó cũng khách họ mến.
Giờ thì những ngư phủ ở Bình Hưng nói như lời chàng trai tên Ri, ai cũng thích làm thêm nghề du lịch.
Trước kia là ở đây rất là thô sơ, xong đó là chỉ đi bánh, đi đánh bắt hải sản thôi. Rồi chứ không có mở du lịch như bây giờ. Khoảng cỡ năm 2016 là ở Bình Hưng là phát triển du lịch đó. Nhất là thứ bảy chủ nhật và những ngày lễ thôi.
Bình Hưng có diện tích chưa đầy 2 cây số vuông với 375 nóc gia với hơn 1.800 cư dân. Xưa nay dựa vào nghề đánh bắt hải sản làm kế sinh nhai. Hơn 10 năm qua, nhờ nghề nuôi tôm hùm lòng mà không ít người trở nên khá giả. Còn làm du lịch thì chỉ mới bắt đầu gần đây. Xuất phát từ sự phát hiện của những nhóm bạn trẻ thích du lịch khám phá, sau đó được lan truyền trên mạng khiến du khách tấp nập tìm đến, em Ri kể.
Từ khi mà em nghỉ lớp 9 luôn. Rồi em bắt đầu làm. Em làm công việc này là bởi vì em thích làm, thích chọn khách, mình nói chuyện với khách, rồi mình dẫn khách, mình cảm thấy khách vui là mình cũng vui theo luôn.
Đêm ở Bình Hưng khách tấp nập ăn uống, 5 người 10 ý, ngư phủ Phương nói cũng phải ráng chiều khách.
Cái khó khăn là ví dụ có nhiều lúc á, gặp những cái khách mà hơi khó đó, khách họ khó là mình cũng phải ráng chiều, có nhiều lúc là theo ý muốn của họ, nhưng mà mình thì khách thì nó đông, mình đi cái tốp kia tour nọ, người có một hai người thì họ thích theo đi từ túc rồi vậy á, thì nói chung là đi tour nó khác với đi từ túc. Mà cái bản tính của mỗi người thì mình phải chiều theo, nó rất khó.
So với Nha Trang thì Bình Hưng vẫn còn hoang sơ lắm. Du khách vẫn dễ dàng cảm nhận được sự thân thiện, thật lòng của người dân đảo. Song nơi đang mệnh danh là Hòn Ngọc Thô Bình Hưng đang gặp khó là với sự tự phát, mạnh ai nấy làm du lịch. Nên dần dà vẻ đẹp thanh bình của thiên nhiên trời phú như hồi nào, giờ đây mỗi lúc lại giảm đi ý nghĩa của xứ đảo bình yên.
Và bây giờ, mời quý vị theo dõi bài bình luận chính trị của blogger Phạm Chí Dũng gửi cho VOA từ Việt Nam, có nhan đề Đinh La Thăng đang tiến thẳng vào quy trình năm bước.
Không lâu sau vụ đầu tháng 9 năm 2017, Bộ Công an bắt hàng loạt quan chức lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, nơi mà Đinh La Thăng đã làm Chủ tịch Hội đồng thành viên trong giai đoạn 2006-2010, vừa xuất hiện thêm một dấu hiệu mang tính trực tiếp cho thấy ông Thăng đang tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc vào quy trình năm bước. Trong tinh thần lò đã nóng lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy của Nguyễn Phú Trọng. Trong phiên tòa sáng 14 tháng 9 năm 2017 xét xử đại án Ocean Bank, luật sư Nguyễn Minh Tâm, người bảo chữa cho nhân vật Nguyễn Xuân Sơn đang bị viện kiểm sát đề nghị án tử hình, đã bất ngờ tung ra văn bản do ông Đinh La Thăng ký khi đang là chủ tịch hội đồng thành viên PVN với nội dung yêu cầu các đơn vị thành viên thuộc PVN và các nhà thầu dầu khí phải mở tài khoản và thực hiện các giao dịch tại Ocean Bank. Tức trách nhiệm cố ý làm trái và lợi dụng chức vụ quyền hạn đang trực chỉ ông Đinh La Thăng với liều lượng ít nhất liên quan mật thiết đến vụ 800 tỷ đồng góp vốn của PVN và Ocean Bank đã không cánh mà bay. Chưa kể, dòng tiền lên đến 500.000 tỷ đồng của các thành viên PVN chạy vào Ocean Bank. Chi tiết đáng chú ý là vào tháng 2 năm 2017, tại phiên tòa sơ thẩm xử Hà Văn Thắm và đồng bọn đã không hề hiện ra văn bản trên. Tuy nhiên, vụ án này đã bất ngờ được trên chỉ đạo cho điều tra bổ sung, đặc biệt liên quan đến vụ 800 tỷ đồng vốn góp của PVN vào Ocean Bank. Quả nhiên sau đó, vụ Hà Văn Thắm đã được Bộ Công an mở rộng giai đoạn 2 và lôi Đinh La Thăng vào cuộc. Không loại trừ một khả năng, ở thế đương cùng và bị đề nghị án tử hình, Nguyễn Xuân Sơn buộc phải khai báo với trách nhiệm của Đinh La Thăng. Cũng không loại trừ khả năng, luật sư của Nguyễn Xuân Sơn đã được ai đó chuyển cho văn bản trên do ông Thăng ký để trình ra trước tòa nhằm chứng minh Sơn chỉ là thư hành, còn Thăng mới là vua. Cùng với phát ngôn của một quan chức về vụ không có vùng cấm trong vụ Hà Văn Thắm, báo chí nhà nước đã nhanh nhẹn công bố văn bản trên với chữ ký của Đinh La Thăng, một hiện tượng rất đồng điệu việc nhiều tờ báo nhà nước đã công bố các văn bản của Bộ Công Thương, Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy Hậu Giang nhằm thu xếp cho Trịnh Xuân Thanh từ công ty PVC lỗ 3.300 tỷ đồng về ăn dưỡng tại Bộ Công Thương và sau đó trở thành Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang.
Công luận đã được xới lên theo một cung cách rất truyền thống của Đảng. Đã là báo nói thì phải kiểm tra. Vài tháng trước, trong một cuộc tiếp xúc cử tri ở Hà Nội, Tổng Bí thư Trọng cũng nhắc đến việc đã kiểm tra vụ việc Trịnh Xuân Thanh sau khi báo Thanh Niên nêu. Nhưng vào lần này, vụ Đinh La Thăng hẳn không còn là kiểm tra nữa, vì kết quả kiểm tra vụ PVN và trách nhiệm của ông Thăng đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương âm thầm làm vài năm trước và bất thần công bố vào cuối tháng 4 năm 2017, để ngay lập tức hất bật Đinh La Thăng khỏi cái ghế Ủy viên Bộ Chính trị cùng chức vụ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó ông Thăng được đưa về Ban Kinh tế Trung ương để nhốt chung quyền lực vào lồng cùng cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, có thể xem đó là bước một. Vấn đề của Đinh La Thăng hiện thời đang là Hội nghị Trung ương 6 sẽ diễn ra vào giữa tháng 10 năm 2017. Nếu Hội nghị Trung ương 5 vào tháng 5 năm 2017 mang ẩn ý chính thức bỏ phiếu bất tín nhiệm với Đinh La Thăng trong Bộ Chính trị, thì Hội nghị Trung ương 6 rất có thể sẽ là việc Ban Chấp hành Trung ương bỏ phiếu thêm một lần nữa để loại ông Thăng khỏi Trung ủy. Sau đó Thăng đương nhiên bị bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội. Đây có thể xem là bước 2. Nhìn lại Đinh La Thăng, gương mặt đã mất hẳn vẻ tự tin cùng những câu sấm bán trời không văn tự, đã bị 90% ủy viên Trung ương nhất trí cách khỏi Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 5. Cũng cần nhắc lại vụ Bạc Hy Lai, bí thư Trùng Khánh ở Trung Quốc khi bị Tập Cận Bình xử vào năm 2012, cũng đã tuần tự trải qua các bước bị khai trừ khỏi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, sau đó bị khai trừ đảng, rồi bị bắt giam, cuối cùng bị xử án bóc lịch trung thân. Với cường độ bắt bớ dồn dập giới quan chức PVN và ngân hàng từ đầu tháng 9 đến nay, một khả năng có thể là Tổng Bí thư Trọng đang sốt ruột đôn đốc thúc đẩy nhanh hơn chiến dịch được xem là chống tham nhũng của ông, trong đó ngay trước mắt là tất toán hồ sơ Đinh La Thăng. Nếu giả thiết này là đúng, cơ chế xử ông Thăng có thể được đốt cháy giai đoạn, tức không cần tuần tự như trường hợp Bạc Hy Lai, mà có thể xảy ra gần như đồng thời hai công đoạn bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Ban Chấp hành Trung ương ở Hội nghị Trung ương 6, đồng thời tiến hành khai trừ đảng. Trong hệ thống Đảng Cộng sản, rất thường là một khi quan chức đã bị khai trừ khỏi đảng thì đương nhiên mất quyền bất khả xâm phạm, khi đó quan chức cũng đương nhiên bị luật pháp hình sự sờ gáy.
Từ cuối tháng 7 năm 2017, khi bắt đầu có tin Trịnh Xuân Thanh đã về cho đến nay, không một lần nào người ta nhìn thấy ông Đinh La Thăng xuất hiện trên truyền thông, thậm chí có nhiều đồn đoán về việc ông Thăng đã bị quản thúc hoặc bị canh theo rất rát, một hình thức mà công an rất thường áp dụng đối với giới hoạt động nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng Đinh La Thăng không phải là người đấu tranh dân chủ. Cho tới lúc này, đã có thể hình dung vào tháng 10 này, Đinh La Thăng sẽ hoàn tất thêm hai bước, mất trung ủy và bị khai trừ đảng. Dấu hỏi còn lại là, sau hai bước trên, liệu Đinh La Thăng có tiến thêm hai bước còn lại như Bạc Hy Lai đã từng hay không? Lại nhớ Nguyễn Phú Trọng, người còn có ý khen Đinh La Thăng vào nửa đầu năm 2016, nhưng lại đổi ý kỷ luật ông Thăng vào nửa đầu năm 2017. Vào giữa năm nay, đã bóng gió với cử tri Hà Nội rằng, việc kỷ luật Đinh La Thăng mới chỉ là xử lý về mặt đảng, còn hình sự ta đang làm. Xem ra, Đinh La Thăng khó thoát bước 4, hình sự hóa. Nhưng trái ngược với hoàn cảnh của Đinh La Thăng, hai nhân vật của đảng bị dân gian làm về, trai kim cự, gái kim tiêm, kẻ thì giết biển, đứa chuyên giết người, cho tới nay vẫn nhân nhân ung dung ăn chơi nhảy múa ngoài xã hội. Nghe nói, lũ người quỷ sứ trên, phỏng theo tựa đề một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nga Dostoevsky, đã được chiến dịch chống tham nhũng thời kỳ trước cho hạ cánh an toàn, bất chấp vô số nạn nhân biển miền Trung và nạn nhân ung thư cứ chết dần mòn theo ngày tháng.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Sau đây, mời quý thính giả đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Trần Văn Sáng.
Một căn bệnh càng ngày càng phổ biến, bất chấp sự tiến bộ của y học và sự hiểu biết của nhân loại. Bệnh tiểu đường, một trong những căn bệnh gây tử vong hàng đầu trên thế giới, với trên 280 triệu bệnh nhân toàn cầu hiện nay. và ước tính sẽ có thêm 30 triệu nạn nhân nữa từ đây tới năm 2025. Vì sao có căn bệnh chết người này và làm thế nào để đối phó với tiểu đường? Đó là nội dung phần 1 cuộc trao đổi với bác sĩ Trần Văn Sáng, người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y khoa và giáo dục sức khỏe cộng đồng, hiện đang hành nghề tại bang Virginia, Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi. Dạ, thưa bác sĩ, vì sao có căn bệnh tiểu đường và như thế nào được gọi là bệnh tiểu đường, thưa bác sĩ?
Thực sự cái bệnh tiểu đường đấy, giống như cái tên của nó gọi là tiểu đường, có nghĩa là người bệnh đi tiểu ra có chất đường. Nhưng mà thực sự nó đúng vậy không? Cũng đúng, tại vì cái người bệnh tiểu đường khi họ tiểu ra ngoài đó thì trong cái nước tiểu nó có nhiều cái nồng độ đường trong đó. Và khi trong cái thời quá khứ khoảng 5-60 năm trước thì người ta quan sát, người ta thấy là những người đi tiểu như vậy đó thì cái những con kiến thì nó hay tò mò nó đến. Tại vì cái sự hiện diện của đường nó cũng không khác gì những cái quốc gia khác trong cái thời Trung Cổ tại Hy Lạp, thì người ta dùng chữ diabetes mellitus. Diabetes là cái chữ để mà diễn tả bệnh tiểu đường. Nhưng mà diabetes thực sự nó liên hệ cái gọi là cái ống siphon, tức là cái người bệnh đi tiểu như một cái ống vậy. Nhưng mà chữ mellitus có nghĩa là cái mùi vị nó giống như là mật, honey. Chính vì vậy có sự trùng hợp giữa Trung Cổ và bên Á Đông chúng ta là đi tiểu đường, tại vì họ thấy những người bệnh như vậy. Thì đó là thực sự đó cái câu chuyện chúng ta sẽ bàn đây, tại vì đó là một cái vấn nạn rất là lớn hiện nay, không những tại Hoa Kỳ nhưng mà tại khắp nhiều khắp nơi trên thế giới, đặc biệt những xứ mà đông dân, ví dụ như là Trung Quốc hay là Ấn Độ.
Dạ. Như vậy nói tóm tắt, một người bệnh nhân có thể hiểu là bệnh tiểu đường là cái căn bệnh mà khi mà trong nước tiểu của bệnh nhân có sự hiện diện của đường. Vì sao có cái hiện tượng này, thưa bác sĩ?
Thực sự nó nguồn gốc của nó là tại vì cái chất đường mà chúng ta nói đó, thực sự trong máu nó là cái chất glucose. Tất cả những cái thực phẩm chúng ta ăn vào trong cơ thể thì nó sẽ được biến dưỡng ra thành một cái chất đường gọi là glucose. Thì khi cái chất glucose này nó đi quá một cái mức giống như là trên 180 mg của một decilit đó, thì cái thận nó tự động nó đẩy ra ngoài bớt. Và khi đó thì mới có sự xuất hiện của đường ở trong nước tiểu. Đó. Nhưng mà tại sao cái hiện tượng có hiện tượng cái đường trong máu nó lên, là tại vì cái chất glucose đó mình sẽ bàn tới, là tại vì nó có nhiều yếu tố khác biệt để mà chúng ta phân biệt được tại sao cái đường nó lên. Và khi nó đưa lên như vậy đó thì nó là một sự bất thường trong máu, tại vì cái đường lúc nào trong máu nó cũng sẽ ở một cái mức độ được điều chỉnh một cách tự động. Có nghĩa là cái đường của người bình thường nó sẽ chỉ ở trong khoảng từ 80 cho tới khoảng 101 mà thôi. Trước đây thì người ta gọi là 120, nhưng mà cái mức độ nó càng giảm xuống. Thành ra cái tự động cái đường nó sẽ điều chỉnh lại. Khi chúng ta ăn vào thì cái đường nó sẽ lên một tí xíu, nhưng mà rồi nó cũng xuống được. Thì cái đó là cái tiêu chuẩn mà ta dùng nó để mà xác định thế nào là cái đường bình thường và khi nào nó trở nên bất thường.
Dạ, như vậy thì là cái lượng đường trong máu nó lên cao đột ngột, mà tự nhiên nó lên cao cho nên gây ra cái căn bệnh tiểu đường, thưa bác sĩ. Nhưng mà như vậy cũng có thể hiểu rằng là cái nguyên nhân gây tiểu đường, vì nó là lượng đường trong máu, tức là từ thực phẩm, từ cái nguyên nhân bên ngoài chứ không phải nguyên nhân trong bên trong nội tại của cơ thể mình, thưa bác sĩ.
Thì cái nguồn gốc của nó thì nó hơi phức tạp, nhưng mà để bác sĩ đơn giản quá cái câu chuyện của chúng ta, tại vì đây là cái câu chuyện mà y học họ đã mất hàng trăm năm để mà tìm ra. Nhưng mà chúng ta sẽ đơn giản nhớ như thế này: tất cả những gì mình ăn vào nó được chuyển hóa ra thành một cái chất gọi là chất đường, glucose. Glucose đó là một cái hình dạng năng lượng, chúng ta gọi là cái xăng. Xe nó muốn chạy phải có cái xăng, con người mình muốn hoạt động phải có cái chất đường đó, cái đường glucose. Nhưng mà nhớ là khi ăn vào trong cơ thể thì nó phải được đưa vào trong cơ thể. Thì từ khi mà cái thực phẩm đó được đưa vào trong máu thì tự động cái lá mía hay là cái tuyến tụy là một cái cấu trúc đặc biệt của cơ thể mình để đối phó với tình trạng đường trong máu. Nghĩa là sao? Khi chúng ta bắt đầu ăn vào tuyến ruột thì cái lá mía hay là tuyến tụy nó tiết ra những cái chất đặc biệt để hấp thụ những chất đường trong máu. Xong đó rồi thì khi cái đường trong máu nó lên thì anh tuyến tụy này sẽ tiết ra một chất đặc biệt gọi là insulin. Chúng ta chỉ nhớ cái chữ đó. Insulin là chất chính để mà đưa những cái chất đường đó đến khắp mọi nơi. Tại vì khi ta làm việc, giống như bác sĩ bây giờ làm việc, trà mi làm việc, thì cái đường nó đang bơm lên cho mình để mình sử dụng. Giống như xe đang chạy thì bắt buộc nó phải có cái xăng, tức là glucose. Nhưng mà nó trở ngại là gì? Khi mà chúng ta ăn quá nhiều hay là đường nó lên quá nhanh và cái tuyến tụy, cái calamine nó không có sản xuất kịp. Nó nói là bây giờ tôi không có đủ sức để mà cung cấp cho quý vị nữa, quý vị ăn nhiều quá, chúng tôi không có thể cung cấp được. Hay là có một trường hợp thứ nhì rất là đặc biệt mà về sau này các nhà khoa học người ta mới tìm thấy là cái đường nó đưa vào cơ thể nó sản xuất đủ chất insulin, nhưng mà khi tới cái chỗ nhận thì họ nói không có nhận được, tại nó nhiều quá rồi. Đó là tình trạng giống như cái mình sản xuất chất glucose, có chiếc xe để tải nó tới những cái chỗ để mà buôn bán, nhưng mà họ nói không, tôi đầy đủ hết rồi, tôi không có nhồi được nữa. Thì trường hợp đó gọi là kháng lại chất insulin, tiếng Anh, tiếng Mỹ là insulin resistant. Đặc biệt xảy ra trong những người mập, tức là cơ thể có quá nhiều chất mỡ và nó cản trở sự hấp thụ của chất glucose. Thì là chúng ta thấy, từ từ chúng ta cảm thấy là cái nguyên nhân của nó nằm ở đâu. Một là cái glucose lên nhiều quá, hai là chất, cái tuyến tụy nó không sản xuất đủ chất insulin, hay là số 3 nơi nhận họ không nhận được nữa, tức là trường hợp kháng cái chất insulin.
Như vậy là có cả yếu tố là bên trong nội tại cơ thể lẫn bên ngoài. Dạ, mình hấp thụ lượng đường nó nhiều thì nó cũng làm cản trở cho cái hoạt động, cái chức năng của cái lá mía. Mà vì vậy mà nó, nếu mà cộng gộp lại thì nó càng làm cho cái vấn đề nó trầm trọng hơn. Dạ vâng. Nhưng mà thưa bác sĩ, như bác sĩ có nói đó, nhất là ở những người thừa cân, những người mập thì là cái tiểu đường này nó là một cái vấn đề dễ xảy ra. Như vậy thì nói như vậy có thể hiểu rằng là những người không thừa cân, những người cơ thể cân bằng hoặc là những người ốm thì sẽ không bị tiểu đường không?
Chắc không. Tiểu đường chúng ta nhớ là có những cái tình trạng của những người trẻ đó, họ bị với tiểu đường, mà cái tiểu đường thực sự do cái lá mía hay là cái tuyến tụy nó không có sản xuất được cái chất insulin. Vì di truyền hay vì những yếu tố bệnh tật lúc còn bé, thì ra cái lá mía nó không có sản xuất được cái chất đó. Và họ sẽ trở nên lệ thuộc hoàn toàn vào những chất insulin phải chích từ bên ngoài. Thì đó là một cái dạng, họ dù ra đó họ rất là ốm, những đứa trẻ đó thường nó rất là ốm, nó gầy, nó không có mập, nhưng mà tại cơ thể nó không có cái chất đó. Trường hợp số 2 nữa là những người mà lớn tuổi, đôi khi họ không có mập lắm, nhưng mà cái lá mía sau bao nhiêu năm làm việc, ví dụ 50 năm, 60 năm, thì bây giờ nó sẽ cạn dần cái nguồn để mà tạo ra cái chất insulin. Thì đó, để nói về những trường hợp có nhiều người rất là gầy nhưng mà đường vẫn cao. Nếu mình phân loại những loại tiểu đường đó, hiện nay thì khoa học người ta đã phân ra cái loại 1, tức là cái loại mà hoàn toàn không có chất insulin. Ngày xưa thì người ta dùng chữ là bệnh tiểu đường lệ thuộc vào insulin, gọi là insulin dependent diabetes mellitus. Nhưng bây giờ cái chữ đó nó không thích hợp nữa. Người ta chỉ muốn sử dụng đơn giản, tức là gọi tiểu đường loại 1, có nghĩa là người đó không có sản xuất được, thường đa số là người trẻ. Số 2 là tiểu đường loại 2. Loại 2 là những người lớn tuổi một chút, mập cũng có, ốm cũng có. Loại 2 là những cái loại mà thường thường xảy ra những người lớn tuổi, tại vì cái lá mía nó không có sản xuất đủ được cái lượng insulin cần cho cơ thể người đó. Dù là họ vẫn ăn bình thường như trước đây, nhưng mà tại vì họ lớn tuổi quá rồi, cái lá mía nó không có còn đủ. Cái số 3 nữa là những người phụ nữ có thai thường cũng bị tiểu đường, tại cơ thể họ thay đổi, họ phải ăn nhiều cho baby và cho người mẹ nữa, thành ra đa số bị tiểu đường trong thời gian có thai. Và cái nhóm cuối cùng rất là phức tạp, nó có hàng chục những loại nguyên nhân khác nhau, nhưng mà thật sự để đơn giản thì chỉ nhớ là những cái thuốc mà đang sử dụng đó vẫn có thể là cái nguyên nhân thứ nhì đưa đến tiểu đường. Thí dụ như những cái chất gọi là prednisone, ở Việt Nam chúng ta là prednisone, Desa, hay là những cái thuốc mà để dùng để chữa xuyễn hay là chữa viêm khớp, thì khi sử dụng những cái thuốc đó lâu ngày thì nó có một phản phụ là nó làm đường nó tăng lên. Có một số những cái thuốc mà về đi giúp cho đi tiểu để mà chữa cho trường hợp mà bị cao máu cũng có những phản phụ đó. Thế ra chúng ta thấy rất là đơn giản, quý vị chỉ cần nhớ là một là không có insulin, hai là có insulin mà không cung cấp đủ, số 3 là người phụ nữ có thai, còn cái nhóm thứ tư thì đừng có nhớ nữa, chỉ có một số thuốc nó gây ra cái đó thôi. Thì cái đó là nhiệm vụ người thầy thuốc chứ không phải là
Trong các cái nguyên nhân tiểu đường như bác sĩ vừa nói là có yếu tố bên ngoài, tác nhân bên ngoài lẫn là yếu tố chức năng cơ thể của mình nữa. Nhưng mà về mặt di truyền đó thưa bác sĩ, thì bệnh tiểu đường có là một căn bệnh di truyền không? Giả sử trong gia đình mình có tiền sử ông nội, ông ngoại, bà hoặc mẹ mình bị tiểu đường thì mình có nguy cơ đó cao
cũng
hơn?
Cũng có, đó là cái yếu tố chắc chắn, là tại vì thứ nhất là cái loại 1 nó có yếu tố di truyền. Cái loại số 2 cũng có yếu tố di truyền. Nhưng mà nhớ là khi chúng ta nói di truyền thì cái người bệnh đó họ mang yếu tố di truyền, nhưng mà nó chỉ phát triển được khi những cái môi trường bên ngoài tác động lên nó. Thí dụ cũng hai người trong gia đình, nhưng mà một cái người sẽ bị tiểu đường, người kia không tiểu đường, tại vì một người thích ăn nhiều hơn là người kia, một người thích tập thể dục hơn là người kia, đại khái như vậy. Thì chúng ta thấy cái tác động di truyền đó nó bị ảnh hưởng của những cái tác nhân bên ngoài để mà có thể nó xuất hiện lên.
Dạ. Yeah. Nói về những cái tác nhân bên ngoài đó, riêng về tác nhân thực phẩm đó, thưa bác sĩ, có phải là người bệnh tiểu đường là người ăn nhiều chất ngọt thì bệnh tiểu đường không, hay là ăn những cái chất nào khác cũng có thể gây tiểu đường, thưa bác sĩ?
Thực sự cái nguyên tắc cơ bản của khi chúng ta nói chất ngọt đó, thì người bệnh nhân ai cũng hiểu chất ngọt là chè, nước ngọt hay là cái gì ngọt.
Kẹo.
Nhưng mà thực sự nó không phải như vậy. Cái chất mà tạo ra cái đường trong máu đó, thực sự chúng ta gọi là carbohydrate, tức là chúng ta tạm gọi là những cái chất có vị ngọt. Nhưng mà cái vị ngọt đó nó lúc nào nó cũng có. Thành ra về phương diện khoa học thì người ta chia ra, mà cái chúng ta cần phải nhớ ra là không phải cái đồ ngọt là nó tạo ra đường, nhưng mà những cái thực phẩm có nhiều carbohydrate, ví dụ như là gạo nè, bún nè, mì, bánh mì, khoai lang, tất cả những loại khoai lang, dân dân, những cái loại đó là những loại tinh bột. Thì tinh bột là cái nguồn chính để tạo ra carbohydrate, tức là tạo ra chất đường. Thế là khi chúng ta sử dụng nhiều cái loại đó, chứ không phải tại uống nhiều nước ngọt quá hay là tại uống ăn nhiều chè nhiều quá. Không, những người mà ăn nhiều những cái món carbohydrate đó thì sẽ đưa tới tăng cái lượng glucose trong máu.
Dạ. Như vậy là những cái thức ăn như bác sĩ vừa nói đó là chủ yếu là tinh bột tạo ra đường cao trong máu.
Đúng.
Chứ không phải là những chất ngọt như là chè cháo hoặc là những cái...
Cũng là một phần, nhưng mà nó không phải là cái yếu tố chính.
Dạ, thưa bác sĩ, thì nói về những cái chất ngọt đó, tức là bất cứ một cái vị đồ ăn nào mà có vị ngọt là glucose, tạo ra glucose trong máu hay sao ạ? Giả sử như những vị ngọt trong những trái cây thì có tính không?
Thực sự chúng ta phải tính hết. Thì để bác sĩ khái quát về tất cả những cái thực phẩm mà nó liên hệ tới cái chất đường trong máu, mà chúng ta phải nhớ, đặc biệt những người bệnh nên chú ý, là tại vì trong cái thực phẩm của chúng ta chia ra như thế này. Thứ nhất là những cái thực phẩm có chất ngọt, chúng ta tạm gọi hơi khoa học chút xíu, nếu quý vị cảm thấy hơi khó nhớ thì cứ nhớ là carbohydrate. Carbohydrate tức là bột có cái chất ngọt. Cái số 2 là chất thịt cá, gọi là protein, thì nhớ như vậy. Cái số 3 là chất béo, và số cuối cùng là rau cải và trái cây. Vậy thì như thế nào? Cái chất đầu tiên là carbohydrate, là những chất bột, tinh bột, chất ngọt, là cái nguồn gốc chính. Thịt rất là ít, thành ra khi mà chúng ta sử dụng thì cái thịt là cái nguồn mà cung cấp ít nhất về cái glucose. Cái số 3 chất béo thì thực sự nó cung cấp năng lượng, nhưng mà nó không có tạo ra tình trạng như cái glucose lên, không có tạo đường lên. Còn cái rau cải hoàn toàn rất là ít, những cái loại rau cải rất là hạn chế trong vấn đề cung cấp cái glucose. Nhưng mà cái trái cây của mình đó, trái cây ngọt, là một cái nguồn khác để cung cấp cái chất đường cho cơ thể. Thì ra chúng ta phải phân biệt những cái loại, nhớ là đơn giản, những cái loại nào ngọt mà có nhiều nước thì cái hàm lượng đường nó cao hơn. Thí dụ dưa hấu hay là những cái loại nào mà cái trái cây mà nó có nước là thường thường nó sẽ có nhiều đường hơn những thứ khác. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta nhớ là rõ ràng là ví dụ như là sầu riêng, những cái loại xoài vân vân, thì nó ở trong cái dạng trung bình, tức là nó cung cấp rất nhiều chất đường, chúng ta phải ăn ít lại. Còn những cái loại trái cây mà nó hơi chua, ví dụ như là táo chua hay là ổi hay là những cái trái đó, thì tương đối nó ít hơn. Thì ra đối với người bệnh thì người bệnh phải tham khảo với thầy thuốc để người ta cho rõ ràng những cái thực phẩm nào mình được ăn nhiều và ăn ít. Tóm lại là trong thực phẩm chúng ta thì chỉ có, thứ nhất nhớ là bột, gạo, tinh bột là những cái loại cung cấp chất đường, thịt không có nhiều, chất béo không có nhiều, trái cây ngọt, đó là hai cái họ phải giảm xuống. Tức là nếu mà những người đã bị tiểu đường rồi, và kể cả những người không bệnh tiểu đường cũng vậy, nếu chúng ta có thể hạn chế những cái thực phẩm đó thì cái cơ nguy để mà bị tiểu đường sẽ ít đi.
Một trong những lời khuyên mà giới chuyên môn khuyến cáo đối với căn bệnh tiểu đường là giới hạn lượng carbohydrate trong ăn uống. Carbohydrate có thể thay thế bằng chất nào lành mạnh hơn, phòng bệnh và tầm soát bệnh tiểu đường bằng cách nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong phần 2 của cuộc phỏng vấn trong chương trình tới.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Rex Tillerson và Phó Thủ tướng Trung Quốc Liu Jingdong vừa mới đồng chủ tịch cuộc đối thoại văn hóa xã hội Mỹ-Trung. Cuộc đối thoại nhấn mạnh đến sự hỗ trợ cho một loạt các lĩnh vực hợp tác trong giáo dục, phát triển xã hội, khoa học và công nghệ, hợp tác giữa quốc gia, y tế, nghệ thuật và văn hóa, và môi trường và bảo tồn. Đặc biệt, hai bên bày tỏ sự ủng hộ đối với chương trình Fulbright Mỹ-Trung và những cơ hội thêm nữa để cổ suý việc học hỏi của sinh viên Trung Quốc tại Mỹ. Những sinh viên này đã đóng góp nhiều tỷ đô la mỗi năm cho nền kinh tế Mỹ. Sự thành công của mối liên hệ người với người của chúng ta phần lớn nhờ vào nhiều tổ chức phi chính phủ của Mỹ hay còn gọi là NGO, như các trường đại học, viện bảo tàng, các quỹ, những tổ chức cổ suý, những định chế văn hóa và những tổ chức thể thao hoạt động tại Trung Quốc. Trung Quốc cam kết là luật quản lý các tổ chức phi chính phủ ngoại quốc của nước này sẽ không cản trở những hoạt động của các tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ tại Trung Quốc. Hoa Kỳ trông chờ một cuộc tham khảo ý kiến mới về luật quản lý các tổ chức phi chính phủ ngoại quốc của Trung Quốc trước cuối năm nay. Cả hai bên công nhận tầm quan trọng của việc bao gồm trong thỏa thuận khoa học và công nghệ Mỹ-Trung những điều khoản bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với những nhà nghiên cứu khoa học và hợp tác công nghệ. Cả hai quốc gia cam kết giữ vững tiến trình rõ ràng về việc chia rẽ đúng lúc những virus cúm mới trong nỗ lực phát hiện, phòng ngừa và kiểm soát dịch cúm bùng phát. Ngoại trưởng Tillerson thúc đẩy Trung Quốc có những bước thêm nữa trong việc tự do hóa lĩnh vực y tế để cho phép các công ty và các chuyên gia y tế Mỹ mang đến Trung Quốc những cơ sở và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Trong kỷ nguyên thông tin này, các công dân Hoa Kỳ và Trung Quốc học hỏi lẫn nhau và thế giới xuyên qua những nguồn được thiết lập đầy đủ như truyền thông trên giấy, phát thanh và chiếu phim và truyền thông điện tử tiên tiến. Đó là lý do tại sao Ngoại trưởng Tillerson thêm truyền thông như một lĩnh vực hợp tác thêm nữa trong cuộc đối thoại xã hội và văn hóa 2018. Trong tinh thần này, Ngoại trưởng Tillerson ủng hộ việc tiếp cận khán thính giả Trung Quốc của truyền thông nước ngoài. Những quan hệ xã hội, văn hóa và giữa người với người, giữa công dân Mỹ và Trung Quốc cung cấp một căn bản giá trị đối với việc cải thiện các mối liên hệ. Hoa Kỳ hoan nghênh cơ hội mở rộng những mối quan hệ này trong những năm tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.